Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.
Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức mua sắm đấu thầu thêm 2,8 triệu vaccine 5 trong 1.
Hà Nội không còn trong danh sách điểm nóng ùn tắc đăng kiểm.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý, nguy cơ Liban trở thành mặt trận mới sau vụ Israel hạ sát phó thủ lĩnh Hamas.
Số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan tăng sau kỳ nghỉ năm mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2023. Đáng chú ý, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,25% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Các chỉ tiêu thống kê cho thấy, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với mức tăng ổn định. Khẳng định, chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong nước và gia tăng xuất khẩu. Đầu tư công được đẩy mạnh về số vốn thực hiện. Tốc độ tăng tỷ lệ giải ngân ở mức cao, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời hiệu quả. Trong năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,25% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là kết quả đáng phấn khởi. Giá nguyên nhiên vật liệu hiện nay so với năm 2022 tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, từ đó tác động đến chi phí của doanh nghiệp. Các cuộc xung đột trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng giá các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc điều hành giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục cũng sẽ tác động đến lạm phát trong năm 2024. Bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá, Tổng cục Thống kê cho rằng
các cái giá mà do nhà nước quản lý thì cần phải đưa ra lộ trình có kế hoạch ngay từ đầu năm 2024 để làm sao các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với nhau tính toán tác động ảnh hưởng đến lạm phát như thế nào để từ đó mà chúng ta đưa ra được cái mức độ cũng như là cái thời gian điều chỉnh một cách hợp lý để giảm thiểu cái áp lực lạm phát đối với nền kinh tế năm 2024. Và cuối cùng một giải pháp nữa đó là cái việc mà điều hành chính sách tiền tệ cần phải linh hoạt và chủ động và phối hợp chặt chẽ với cái chính sách tài khoá cũng như là các cái chính sách kinh tế vĩ mô khác để làm sao chúng ta đạt được cái mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay Quốc hội đề ra là 4-4,5%.
Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%, khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%. Theo phân tích của các chuyên gia, mức tăng trưởng hơn 5% tuy chưa được như kỳ vọng, nhưng bức tranh kinh tế của nước ta đã có nhiều điểm sáng. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực, giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản tăng cao. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 tăng 3,88% so với năm trước, đóng góp 0,34% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành nông nghiệp tăng khoảng 3,74% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02%. Ngành thủy sản tăng 3,71%, đóng góp 0,1%. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích.
Những cái con số thống kê mà Tổng thống kê công bố cho cả năm là một minh chứng cho thấy những cái nỗ lực ngoạn mục của cái quá trình mà vượt khó này. Thứ hai nữa là một số những chỉ tiêu cho thấy cái sự bền bỉ và cái định hướng hoạt động mới của chúng ta, đặc biệt là trong vấn đề về xuất khẩu hàng nông sản, trong vấn đề về xử lý những cái thị trường truyền thống khi bị khó khăn. Những cái động thái mà nó gắn liền với thị trường tài chính, tiền tệ cũng cho thấy một số những dấu hiệu cần phải được nhận diện và xử lý tốt. Trong đó có bao gồm giá vàng, bao gồm vấn đề về nợ xấu, rồi giải ngân đầu tư công. Chúng ta phải đặc biệt là nêu gương cho hai lĩnh vực. Một là xuất khẩu nông sản, hai nữa là thu thuế. Có thể nói là trong một khó khăn, cả hai lĩnh vực này đều đạt thành công rất mỹ mãn.
Năm 2023, ngành công nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm giai đoạn từ 2011 đến 2023, đóng góp 1,0% vào tốc độ tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Về hoạt động của doanh nghiệp năm 2023, cả nước có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước. Bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 172,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,5%. Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình nhận định.
Trước tiên chúng ta thấy là con số 5,05% này thì nó là một cái con số cho thấy là cái nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như là của các bộ ngành cũng như là của doanh nghiệp cũng như người dân Việt Nam trong cái năm hết sức là khó khăn vừa qua, khi cái nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn, khi mà cái nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ từ Việt Nam đã suy giảm một cách đáng kể. Và con số này cũng cho thấy là cái nỗ lực của chúng ta, cái sức chịu đựng, nghĩa là cái sự kiên cường của nền kinh tế của chúng ta cũng đã được gia tăng trong những năm vừa qua khi mà chúng ta so sánh với một số những cái nền kinh tế ở trong khu vực. Thế và khi chúng ta nhìn một con số cụ thể hơn thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái điểm sáng mà chúng ta có thể kỳ vọng là năm 2024 là chúng ta sẽ có một cái năm nó tích cực hơn. Đặc biệt là quý 4 là chúng ta đã đạt được cái tốc độ tăng trưởng khoảng 6,7%. Đây là một con số mà tôi nghĩ rằng là nó tạo một cái nền móng rất là quan trọng, tạo một cái đà rất là quan trọng cho cái tốc độ tăng trưởng trong năm tiếp theo.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2023 ước đạt 23,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.
Tiếp tục chương trình với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Nhu cầu cá tra tại các thị trường trong thời gian tới vẫn còn rất lớn, nhất là các sản phẩm cá tra chế biến sâu. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, hiện xuất khẩu cá tra đang có tín hiệu khả quan hơn ở một số thị trường như Trung Quốc, Mexico, Canada, Brazil, Anh. Ngoài sản phẩm chủ lực là cá tra phi lê, các sản phẩm phụ như bong bóng cá tra khô, chả cá tra đang được nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Malaysia, Singapore quan tâm. Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam trong năm 2023 ước đạt hơn 1,85 tỷ đô la Mỹ, giảm 27% so với năm 2022. Tuy nhiên, nhu cầu cá tra tại các thị trường trong thời gian tới vẫn còn rất lớn, nhất là các sản phẩm cá tra chế biến sâu.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 từ tháng 4 đến tháng 7. Kế hoạch được phê duyệt theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để dự phòng điều hành công tác đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia với tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện tại đầu cực máy phát và nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 là 109,183 tỷ kWh. Bộ Công Thương đề nghị các tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức cá nhân có liên quan quán triệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng kiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ đó giảm tiếp xúc giữa người dân và cán bộ, góp phần giảm tiêu cực. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra chiều hôm qua. Ghi nhận nỗ lực cũng như những kết quả ngành đăng kiểm đã đạt được trong năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư phát triển hạ tầng thông tin, nghiên cứu hoàn thiện trung tâm dữ liệu phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho hoạt động ngành cũng như chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chủ động trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đảm bảo lực lượng lao động, đăng kiểm viên phục vụ công tác kiểm định phương tiện của người dân, doanh nghiệp.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 1 năm 2024, Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn nằm trong danh sách điểm nóng ùn tắc đăng kiểm do năng lực đáp ứng kiểm định của các trung tâm đăng kiểm dư thừa so với số phương tiện trên địa bàn có nhu cầu. Cụ thể, trong tháng 1 năm 2024, dự kiến cả nước có khoảng 341.860 xe ô tô có nhu cầu kiểm định, Tại một số địa phương, nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân cao hơn khả năng đáp ứng của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Tuy nhiên, tại Hà Nội, năng suất kiểm định trung bình trong tháng của 28 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động là 67.680 xe. Nhu cầu kiểm định của người dân trong tháng 1 năm 2024 khoảng gần 61.400 xe. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, năng suất kiểm định trung bình trong tháng của 17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động là hơn 51.800 xe, trong khi nhu cầu kiểm định của người dân tháng 1 năm 2024 chỉ hơn 44.000 xe.
Ngày 3 tháng 1, theo thông tin từ Bộ Y tế, để ổn định nguồn cung vaccine 5 trong 1 DPB, DTP, Hep B và HIB cho chương trình tiêm chủng mở rộng trên cả nước, Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức mua sắm, đấu thầu thêm 2,8 triệu vaccine 5 trong 1 sử dụng trong năm 2024 và tiêm bù cho trẻ của năm 2023. Phó giáo sư Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, theo quy định, từ thời điểm đặt hàng đến khi hoàn tất tất cả các thủ tục và có được vaccine phải mất từ 3 đến 5 tháng, nhưng Bộ Y tế đang gấp rút hoàn thành các quy trình. Dự kiến trong 3 đến 4 tháng tới có thể cung cấp lô vaccine đầu tiên. Số vaccine này đủ tiêm cho toàn bộ trẻ thiếu mũi năm 2023 và trẻ sinh 6 tháng đầu năm 2024. Số vaccine này đáp ứng đủ 100% nhu cầu tiêm bù và tiêm đủ vaccine cho trẻ trong 6 tháng đầu năm 2024. Bộ Y tế cho biết ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, một số địa phương đã triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 do chính phủ Australia viện trợ cho trẻ trong độ tuổi và những trường hợp tiêm bù, tiêm bổ sung. Trước đó, các địa phương đã chủ động rà soát, lên danh sách và thông báo tới các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Ngoài vaccine 5 trong 1, có 10 loại vaccine khác sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đặt mua từ các nhà sản xuất trong nước. Sáng ngày 3 tháng 1, các loại vaccine đã bắt đầu được phân bổ, chuyển đến Viện Pasteur, Viện Dịch tễ, khu vực bằng đường bộ và đường hàng không. Dự kiến trong vòng một tuần tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh sẽ nhận được vaccine để tiêm chủng miễn phí cho trẻ. Đó là vaccine ngừa lao, BCG, viêm gan B, bại liệt uống OPV, sởi, vaccine phối hợp sởi rubella, viêm não Nhật Bản, vaccine phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván DPT, uốn ván và uốn ván bạch hầu TD. Các vaccine này để tiêm chủng bù mũi cho trẻ em chưa được tiêm trong năm 2023 và các trẻ đến lịch tiêm trong 6 tháng đầu năm 2024.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định về việc tổ chức Hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 nhân dịp Tết Nguyên đán và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930. Hội Xuân nhằm giới thiệu tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời là địa chỉ mua sắm, vui chơi, giải trí lành mạnh của người dân thủ đô trong dịp Tết. Đây cũng là nơi các tập thể cá nhân quảng bá thương hiệu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. Theo đó, sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm Vũ điệu Bách Long, trưng bày 100 tác phẩm độc bản thể hiện linh vật rồng, trong đó sẽ trưng bày rồng đắp phù điêu trên các dáng độc bình khác nhau với nhiều kích cỡ khổ lớn. Các tác phẩm rồng hóa bằng cách điệu 4 loại cây và hoa như tùng, cúc, trúc, mai qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và điêu khắc rồng mang các thông điệp ý nghĩa, thể hiện khát vọng bình yên. Đặc biệt, nhân dịp này khách tham quan còn có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu nghệ thuật như thời trang thiếu nhi với chủ đề Đón Xuân vào 19:30 tối ngày 27 tháng 1. Chương trình giao lưu nghệ thuật vinh danh chủ nhiệm các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi và gala chào năm mới 2024 cả ngày 28 tháng 1. Chương trình nghệ thuật Đất nước vào xuân chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tối ngày 29 tháng 1. Vũ hội Xuân Giáp Thìn tối ngày 30 tháng 1.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày nên ngay tại thời điểm này, nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành năm 2023 ước đạt 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng trưởng này, các công ty du lịch dự đoán càng gần Tết, thị trường này sẽ ngày càng sôi động hơn nữa. Cùng với các đơn vị lữ hành, nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết Nguyên đán 2024 của người dân và du khách.
Đến hẹn lại lên, ứng dụng nhắn tin Zalo tiếp tục giới thiệu đến người dùng tính năng nhìn lại một năm, đúc kết lại những dấu ấn đặc sắc của bản thân trong năm 2023. Nhìn lại một năm được ra mắt hàng năm bởi Zalo, xuất phát từ nhu cầu của người dùng, mong muốn chiêm nghiệm lại bản thân vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ở lần ra mắt trước, tính năng này đã thu hút gần 40 triệu người dùng trải nghiệm chỉ sau 3 ngày, đồng thời ghi nhận đến gần 1,7 triệu lượt chia sẻ và nhanh chóng lên top xu hướng. Năm nay, nhìn lại một năm của Zalo được thiết kế với ý tưởng như một buổi tổng kết cá nhân thu nhỏ. Chỉ bằng thao tác một chạm tại mục nhật ký trên ứng dụng Zalo, người dùng đã có thể sâu chuỗi lại lần lượt các số liệu và khoảnh khắc đáng nhớ. 2023 là một năm đầy biến động. Mọi lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội đều ngấm khó khăn vì áp lực của sức cầu yếu, rủi ro suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19 và các làn sóng sa thải diễn ra thường xuyên. Do đó, phong cách thiết kế trẻ trung vui nhộn, hóm hình cùng những thông điệp tích cực trên nhìn lại một năm của Zalo năm nay sẽ góp phần truyền động lực cho người dùng và cùng nhau đề ba một năm 2024 tươi mới, lạc quan hơn.
Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội là vùng đất trăm nghề, hội tụ trên 1.350 làng nghề. Trải qua hơn 1.000 năm văn hiến, các làng nghề xưa vẫn còn in dấu ấn lịch sử văn hóa cho tới ngày nay. Để tận dụng được những tiềm năng này, Hà Nội vẫn luôn có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển và bảo tồn các làng nghề tại thủ đô. Đặc biệt, ngành du lịch đang đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề, kết hợp đưa du khách tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa, mua sắm hàng hóa đặc trưng.
Phẩm này là để nhuộm cho nó tạo lên thành cái màu tím đấy.
Làng Hương, Quảng Phú Cầu ở huyện Ứng Hòa có lịch sử nghề truyền thống hơn 100 năm. Không chỉ được gìn giữ, làng nghề Tam Hương nơi đây đang bắt nhịp quá trình phát triển công nghiệp văn hóa trên mảnh đất Thăng Long. Đặt chân đến Quảng Phú Cầu trong bất cứ thời gian nào trong năm, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân làng tất bật với các công đoạn làm Tam Hương truyền thống. Không khí lao động hàng ngày khẩn trương nhộn nhịp, mỗi bước chân du khách đi sâu vào làng nghề, nghe tiếng chẻ vầu, tiếng máy xẻ, xe hương, tiếng nói chuyện nhỏ to, mùi hương thơm phảng phất là nhận ra nét đặc trưng của làng Hương Quảng Phú Cầu. Anh Nguyễn Đình Tuyên, người dân xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, nói.
Thì từ cái thanh vầu mang từ rừng về, chúng tôi phải thuê người bổ, sau đó còn phơi vòng liếu, thời tiết thuận lợi thì trong vòng khoảng một tháng thì mới ra được que chân nhan như thế này. Đấy, còn lúc mưa gió thì thậm chí tháng rưỡi hai tháng nó mới ra như thế này. Còn người ta còn nhuộm, xong người ta còn làm pha trộn bột mới thành được que hương. Cái này là thứ nhất là vừa là nghề truyền thống, vừa là kinh tế phục vụ gia đình.
Tam hương được nhuộm nhiều màu sắc rực rỡ, bó thành từng bó có kích thước lớn, đầu trụm vào nhau, chân xòe tròn, trông như bông hoa đang nở, được phơi dưới ánh nắng đã biến làng nghề Quảng Phú Cầu trở thành điểm check-in độc đáo. Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng theo nhau đổ về đây để tham quan, tìm hiểu về làng nghề, chụp ảnh với những bó hương lên màu rực rỡ. Chị Linda, một du khách đến từ nước Anh, thích thú bày tỏ.
Chúng tôi đã thấy những bức ảnh về ngôi làng sản xuất hương này trên các tờ báo nổi tiếng, và đó chính là lý do chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Đến đây chúng tôi được tận mắt chứng kiến cách người dân tạo ra một sản phẩm tâm hương truyền thống của Việt Nam.
Còn tại làng lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông cũng bắt đầu xuất hiện các khu sản xuất mở để du khách vào xem thực tế quá trình làm lụa. Thay vì chỉ sản xuất trong mỗi gia đình và đưa sản phẩm ra thị trường qua nhiều khâu trung gian như trước đây, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm, Hiệp hội Dệt lụa Tơ Tằm Vạn Phúc cho biết.
Từ khi mà chúng tôi gắn kết được với du lịch, thì chúng tôi đã tạo ra được cái mô hình là vừa sản xuất vừa giới thiệu các cái sản phẩm, khách được nhìn tận mắt tận nơi, thấy được cái sự vất vả của người làm nghề là một cái điều mà khách người ta rất là thích.
Từ những mô hình kể về quá trình hình thành và phát triển của làng nghề cho đến những tác phẩm gốm đã bị nứt vỡ mang câu chuyện lịch sử, tất cả được quy tụ như một bảo tàng thu nhỏ gói gọn tinh hoa của làng nghề Bát Tràng. Những năm trở lại đây, trung tâm tinh hoa làng nghề Việt tọa lạc tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, là một trong những nghệ nhân dành cả cuộc đời làm gốm ở Bát Tràng, nói.
Đối với các làng nghề mà có năng lực làm du lịch, thì mọi người cũng hiểu được rằng là sẽ làm sao mà bám được vào cho cái chương trình ô cốp để kể được cái câu chuyện ô cốp kết hợp với các câu chuyện của truyền thống của các làng nghề, làng nọ học tập làng kia, doanh nghiệp này học tập doanh nghiệp khác để các làng nghề thấy yêu quê hương mình hơn và làm sao kể được nhiều câu chuyện hay của quê mình.
Du lịch làng nghề là loại hình văn hóa tổng hợp, đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Những năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập và mở cửa, đây là tiền đề, cơ hội tốt để các làng nghề đi lên cùng sự phát triển của ngành du lịch. Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa sẽ là tiền đề để mỗi làng nghề hướng đến, cùng hòa chung với nhịp sống của thời đại. Và chắc chắn du khách sẽ thích thú khi đi du lịch lại được trải nghiệm tinh hoa làng nghề truyền thống của địa phương.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Hamas cáo buộc Israel hạ sát Saleh al-Aruri, một thủ lĩnh hàng đầu cùng với hai chỉ huy lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của phong trào này. Saleh al-Aruri là nhân vật cấp cao nhất của Hamas bị sát hại kể từ khi Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt tổ chức này sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Giới chức Israel chưa bình luận hay xác nhận gì về vụ sát hại ông al-Aruri, nhưng các quan chức từ Liban và Mỹ cho rằng cuộc tấn công là do lực lượng phòng vệ Israel thực hiện. Vụ tấn công đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng vốn có ở Beirut kể từ khi lực lượng Hezbollah, một đồng minh của Hamas, bắt đầu xung đột với lực lượng Israel sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10.
Thông tấn IRNA của Iran cho biết hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra cách nhau 10 phút gần nơi chôn cất tướng Qasem Soleimani, gần nhà thờ Hồi giáo Saheb al-Zaman ở thành phố Kerman, khi hàng ngàn người tập trung để tưởng niệm 4 năm ngày ông qua đời. Ít nhất 103 người đã thiệt mạng và 141 người khác bị thương trong các vụ nổ. Theo RIA Novosti, chính quyền địa phương mô tả đây là hành vi đánh bom khủng bố. Hãng tin Tasnim của Iran cùng ngày nói rằng các quả bom đã được giấu trong hai chiếc túi đặt ngay bên lối ra vào nghĩa trang, nơi ông Soleimani được chôn cất. Chúng có thể đã được kích nổ bằng thiết bị từ xa. Lực lượng an ninh Iran đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Tướng Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, thiệt mạng hôm 3 tháng 1 năm 2020 trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq, khi ông tới đó công tác. Ông Soleimani là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Iran và Trung Đông khi ông còn sống. Mỹ lý giải việc hạ sát ông là để ngăn chặn nguy cơ Iran tiến hành tấn công nhằm vào người Mỹ.
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, chính phủ nước này sẽ nối lại và thúc đẩy các vòng đàm phán về một hiệp định thương mại tự do FTA với Trung Quốc trong năm 2024 nhằm giảm thâm hụt thương mại hiện lên đến gần 30 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, nước này và Trung Quốc đã tổ chức một số vòng đàm phán FTA song phương kể từ năm 2019, tuy nhiên không đạt được kết quả. Điều này xuất phát từ các quan ngại của cả hai phía liên quan đến các chính sách bảo hộ ngành công nghiệp nội địa, cũng như nguy cơ mất công ăn, việc làm cho người lao động của mỗi nước.
Tỷ lệ lạm phát trung bình trong năm 2023 của Lào ở mức hơn 31%. Lạm phát cao tiếp tục là nguyên nhân khiến cho người dân Lào gặp khó khăn trong cuộc sống. Sự mất giá của đồng kíp là một trong những yếu tố chính thúc đẩy lạm phát tăng cao ở Lào, trong khi năng lực sản xuất trong nước thấp và giá trị nhập khẩu cao. Thực tế này đang ảnh hưởng nặng nề đến người dân nước này, những người đang phải chịu sự gia tăng đáng kể chi phí sản xuất nông nghiệp, thiếu hụt nhiên liệu cần thiết cho máy móc nông nghiệp và chi phí vận chuyển cây trồng tăng cao.
Một cuộc khảo sát từ Liên minh châu Âu, EU cho thấy 7 trên 10 người dân châu lục này lo ngại mức sống của họ sẽ giảm trong năm mới 2024. Theo cuộc khảo sát toàn khối được thực hiện thay mặt cho các tổ chức EU, 73% số người được hỏi cho rằng mức sống của họ sẽ giảm trong năm tới và cứ 10 người được hỏi thì 4 người cho biết đã có nhiều lúc họ gặp khó khăn khi thanh toán các hóa đơn. Những ảnh hưởng từ lạm phát, lãi suất cao và các biến động như xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục được cảm nhận rõ rệt với ngân sách của các hộ gia đình. Dù vậy, trong năm ngoái đã có nhiều tín hiệu tích cực, dễ thấy nhất là tiền lương đang tăng và lạm phát trên đà giảm.
Số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại Thái Lan sau kỳ nghỉ lễ năm mới kết thúc, với số ca nhập viện tăng 7% vào tuần trước. Phó giáo sư Thira Goratanarat, chuyên gia y về y tế, dự phòng và dịch tễ học tại khoa y Đại học Chulalongkorn cho biết, số người gặp các vấn đề về hô hấp do COVID-19 cũng tăng 6,2% trong tuần qua và là mức tăng cao nhất trong 4 tháng. Số bệnh nhân COVID-19 cần hỗ trợ hô hấp tăng 13,8%. Số trường hợp mắc mới có khả năng duy trì ở mức hơn 4.000 đến gần 6.000 ca một ngày trong tuần này. Trước tình hình này, tiến sĩ Thira khuyến cáo những người cảm thấy không khỏe sau kỳ nghỉ lễ nên cảnh giác hơn với các triệu chứng của COVID-19 vì xét nghiệm có thể không cho kết quả dương tính cho đến từ 4 đến 5 ngày sau lần tiếp xúc đầu tiên.
Bang California của Mỹ có đến 172.000 người vô gia cư, chiếm 30% tổng số của cả nước. Nguyên nhân chính của vấn nạn này được cho là quá thiếu nhà ở xã hội. Trong khi đó, mặt bằng giá bất động sản cũng như căn hộ cho thuê lại rất cao. Chính quyền bang California đã chi gần 4 tỷ đô la Mỹ để mua lại và cải hoán các bất động sản làm nhà ở xã hội, nhưng tiến độ chậm, tốn kém và cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chính bởi vậy, đã có những ý tưởng xây nhà container để giải quyết vấn đề.
Bản tin thể thao.
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh mới đây đã công bố bảng xếp hạng thành tích riêng trong năm 2023. Việc Manchester City giành vị trí số 1 ở bảng thành tích này là điều đã được dự đoán. Nhưng cái tên xếp ở vị trí thứ hai là một đội bóng mà người hâm mộ không nghĩ đến. Ngoại trừ Manchester City, không đội bóng nào giành được nhiều điểm hơn Aston Villa tại giải Ngoại hạng Anh. Năm 2023 là một năm thành công với đội chủ sân Villa Park, với đóng góp không nhỏ đến từ huấn luyện viên Emery. Khoảng thời gian cuối mùa giải 2022-2023, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thay đổi hoàn toàn lối chơi của Aston Villa. Đội bóng từng là một trong những ứng viên xuống hạng đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 và giành quyền tham dự Cúp châu Âu. Phong độ cao đó tiếp tục được Aston Villa thể hiện ở nửa đầu mùa giải này khi xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu. Đứng thứ 3 và thứ 4 trong bảng thành tích này lần lượt là Liverpool và Arsenal. Trái ngược với Aston Villa, năm 2023 là một năm đáng quên của các cầu thủ Chelsea. Với 19 thất bại phải nhận, Chelsea là đội bóng thua nhiều nhất tại giải Ngoại hạng Anh trong năm 2023. Một thành tích khó tin khi đội chủ sân Stamford đã bỏ ra hơn 1 tỷ euro dưới thời chủ tịch Boehly để nâng cấp đội hình. Ở bảng xếp hạng năm 2023, Chelsea đứng vị trí thứ 13 khiêm tốn. Thủ thành người Tây Ban Nha De Gea đang cân nhắc về việc giải nghệ sau khi rời Old Trafford do không tìm được bến đỗ ưng ý trong tháng 1 này. Về cơ bản, De Gea vẫn muốn chơi bóng ở Premier League. Cựu thủ môn Atletico Madrid từ chối nhiều lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út và Qatar do vợ của anh không muốn tới Trung Đông. Thực tế, De Gea cũng được Newcastle United liên hệ để thay thế Nick Pope. Song, cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào diễn ra. Thủ thành sinh năm 1990 ưu tiên chọn đội bóng giàu tham vọng và có khả năng cạnh tranh danh hiệu. De Gea trải qua 12 năm gắn bó với MU và rất được yêu mến tại Old Trafford. Tuy nhiên, anh bị huấn luyện viên Erik ten Hag phũ phàng loại bỏ sau mùa 2022-2023. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hà Lan đưa Andre Onana về bắt chính ở mùa này. De Gea có 545 lần ra sân, giữ sạch lưới 169 trận. Anh giúp MU giành một Premier League, một Europa League, một FA Cup, hai League Cup, ba siêu cúp Anh. Ở mùa 2022-2023, De Gea nhận giải găng tay vàng Premier League. Ở trận bóng rổ đầu năm 2024 là cuộc chạm trán giữa đội bóng Ataja với Dallas Mavericks. Tiếp đón Dallas Mavericks trên sân nhà Delta Center, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Ataja lại bất ngờ tạo nên kỳ tích. Không còn là kịch bản Dallas dễ dàng nghiền nát Ataja, trận đấu diễn ra với thế trận giằng co khi tỷ số đang là 81-75 nghiêng về Ataja, đội chủ sân bất ngờ ghi chuỗi điểm 16-4, đưa cách biệt lên 18 điểm. Dù Dallas Mavericks nhanh chóng đáp trả với 5 điểm liên tiếp, nhưng Ataja cho thấy sức mạnh của mình khi có thêm cú run 13-0 và tiến đến chiến thắng chung cuộc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng bất ngờ 127-90 của Ataja. Xóa nhòa đi màn trình diễn của những ngôi sao như Doncic hay Kyrie Irving, cầu thủ mang dòng máu Philippines Jordan Clarkson mới là tâm điểm của trận đấu. Vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh tạo nên lịch sử tại Ataja khi đạt được triple-double đầu tiên trong sự nghiệp với 20 điểm, 11 kiến tạo và 10 rebounds. Đây là điều mà đã 16 năm Buzzer thực hiện vào năm 2008 và là 40 năm nếu như tính các cầu thủ ra sân từ băng ghế dự bị. Thành tích này cũng đưa Jordan Clarkson sánh ngang với những huyền thoại như Mark Eaton, người có triple-double với 12 điểm, 14 rebounds và 12 blocks.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo do không khí lạnh ổn định về cường độ nên hôm nay, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ, cao nhất từ 21 đến 23 độ. Sang ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 1, không khí lạnh suy yếu dần về cường độ. Do vậy, thành phố Hà Nội không mưa, sương mù nhẹ và rét về đêm, sáng sớm. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu phát triển lệch về phía đông nên thành phố Hà Nội mưa rét trở lại từ khoảng đêm ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 1. Các nơi còn lại của miền Bắc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay phổ biến không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, riêng khu vực vùng núi từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Toa thực hiện. Xin hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.